Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong nền kinh tế quốc dân, một trong những rào cản lớn đối với các doanh nghiệp trong hoạt động gia nhập thị trường và tiến hành kinh doanh là các chi phí để tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong bối cảnh chính phủ đang tập trung xây dựng quốc gia khởi nghiệp, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 lại càng đòi hỏi sự hỗ trợ về nhiều mặt, trong đó có hỗ trợ pháp lý. Bắc Giang là một tỉnh có tốc độ thu hút đầu tư phát triển các khu cụm công nghiệp nhanh và mạnh. Việc hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp đang là một nhu cầu rất cấp thiết. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng đã và đang được quan tâm có chiều sâu, mang lại những hiệu quả bước đầu một cách tích cực. Đây cũng là vấn đề trong nhịp sống hôm nay đề cập. Sau phần câu chuyện chính sách, với ghi nhận về công tác hỗ trợ nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mời quý vị cùng đến với quà tặng giờ thứ 9. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa các bạn, thời gian gần đây, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được Sở Tư pháp và các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm. Trong đó tập trung vào tháo gỡ những vướng mắc, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang và Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến tư vấn pháp luật về các chính sách vướng mắc trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham dự tại điểm cầu Bắc Giang có đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Sở Tư pháp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản, Đoàn luật sư và Hội luật gia tỉnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật và Phát triển Nguồn Nhân lực, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông tin, từ khi có Nghị định 66/2008 NDCP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhận thức về vị trí vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương về hoạt động này đã có những thay đổi rõ nét, dành nhiều sự quan tâm về nguồn lực để triển khai. Mặc dù vậy, một số doanh nghiệp vẫn chưa thấy hết được giá trị to lớn từ hoạt động này, chưa quan tâm xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro, đối phó với khủng hoảng, trong đó có rủi ro pháp lý. Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu cho rằng trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, hội nhập quốc tế sâu rộng nên đòi hỏi phải thực thi và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc quốc tế. Trong khi đó, dù chiếm số lượng lớn hơn 98% tổng số doanh nghiệp, song do quy mô sản xuất nhỏ, ít quan tâm đến các vấn đề liên quan, nên hầu hết doanh nghiệp đều rơi vào các vấn đề liên quan đến pháp lý, nhất là tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và ngay trong nội bộ quản lý doanh nghiệp. Bà Đoàn Thị Phương, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Bắc Giang tham dự hội nghị bày tỏ.
Văn bản pháp lý ấy, mình thấy là đúng là nhiều khi là nó cũng hơi bị lan giải. Ví dụ như là bên mình nó có các cái dự án hoặc là bất cứ một cái hoạt động đầu tư mới nào đó thì nó sẽ phải có cái gọi là thủ tục hành chính đấy để mà được cấp phép hoặc xin phép vậy đấy. Thế nhưng mà cơ bản thì là doanh nghiệp phải tiếp cận rất là tức là khó khăn. Thường thì là cái nguồn tiếp cận của bên mình ý, hay là lên trên mạng, trên internet để tìm hiểu ở đó. Thì ví dụ như là cái cấp phép đấy mà thuộc về cái cơ quan quản lý nào của tỉnh cấp phép chẳng hạn thì mình sẽ vào cái trang của cái nội dung đó. Nhưng đôi khi cũng không hẳn là tìm kiếm được.
Còn đây là mong muốn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Kinh doanh Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bắc Giang.
Tỉnh Bắc Giang hiện nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh thì phổ biến là giao cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị. Tuy nhiên cái nội dung đầu tư thì chỉ thực hiện là cái khu đất hạ tầng kỹ thuật, các cái công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị. Thế trong khi đó là cái quy định về khu đô thị thì nó bao gồm các cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng cơ sở đồng bộ. Thế thì các cái công trình trong công cộng như là thương mại, dịch vụ, trường học, y tế thì các doanh nghiệp không được giao. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu là theo nghị định 15 thì nó phân ra làm hai loại là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị. Thế thì thực tế những doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Bất động sản đang là cũng rất là mong muốn là được đầu tư một cái khu đô thị đồng bộ cả về các công trình hạ tầng cơ sở. Bởi vì là khi mà xây dựng các công trình công cộng này thì các cái tiện ích đô thị được mang đến và nâng cao cái giá trị hàng hóa của chủ đầu tư. Thế tuy nhiên là hiện tại trên địa bàn tỉnh thì cơ quan nhà nước đang chưa giao cho doanh nghiệp thực hiện hết những công trình đấy. Thế thì cũng rất là mong được các cái đoàn luật sư nghiên cứu hướng dẫn vận dụng để giải quyết hai cái vấn đề trong cái nội dung này. Thứ nhất là cái việc mà giao cho doanh nghiệp xây dựng khu đô thị mới nhưng lại chỉ giao xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, như vậy chúng ta bị chồng lấn trong hai nội dung này theo quy định 15. Và cái thứ hai là cũng tìm hướng vận dụng tạo điều kiện cho doanh nghiệp được giao lập cả những xây dựng những cái công trình công cộng.
Một số luật sư nêu khi tham gia giải quyết các tranh chấp của doanh nghiệp cho thấy phần lớn nguyên nhân là do doanh nghiệp không kiểm tra các giao dịch mình thực hiện, khâu rà soát văn bản, hợp đồng ban đầu của các doanh nghiệp không được chú trọng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, các đại biểu cho rằng mỗi doanh nghiệp khác nhau lại có nhu cầu hỗ trợ pháp lý khác nhau. Ví dụ như là đối với doanh nghiệp mới thành lập, các chủ doanh nghiệp cần được hỗ trợ để lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với khả năng, năng lực tài chính cũng như thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đăng ký kinh doanh. Còn với doanh nghiệp đang hoạt động, cần được hỗ trợ về quản trị, điều hành doanh nghiệp, tư vấn giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, tư vấn về chia tách, hợp nhất, sáp nhập. Luật sư Giáp Văn Điệp, Ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang đã có bài tham luận rất tâm huyết tại hội nghị. Luật sư cho rằng
hiện nay có một số doanh nghiệp mà người ta đang cần những cái nội dung chuyên sâu thì chúng tôi cho rằng cái này là rất cần thiết. Và chúng ta mỗi ví dụ, mỗi một cái buổi cà phê doanh nhân hoặc là cái buổi hội thảo, hội nghị hoặc là buổi tuyên truyền nào đó thì chúng ta đưa một cái đề tài và chúng ta sẽ mời các cái chuyên gia, các luật sư về chuyên sâu về cái lĩnh vực đó để tuyên truyền, phổ biến và giải đáp những cái vướng mắc cho doanh nghiệp, để làm sao mà khi mà các doanh nghiệp đến đấy họ có những cái câu chuyện pháp lý đưa ra để làm sao chọn cho người ta một cái giải pháp tốt nhất, để đảm bảo là sau khi hội thảo người ta tiếp thu được những cái kiến thức thực tế để phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó sẽ là bổ ích hơn. Và cái việc mà chúng ta tuyên truyền nó không mang tính chuyên sâu mà nó dàn trải thì trước khi mà thực hiện cái việc mà tư vấn chuyên sâu như thế thì chúng tôi cũng có một cái đề nghị là chúng ta sẽ đưa những cái đề tài đó và tuyên truyền đến qua cái hội doanh nghiệp ấy, thì sẽ tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp để làm sao họ biết được cái buổi tổ chức chuyên sâu đó. Và chúng ta các doanh nghiệp thì cũng sẽ tập hợp những cái câu hỏi, và vì có những câu hỏi mà chúng tôi phải, những cái chuyên gia họ cũng phải có một cái viện dẫn căn cứ pháp lý để làm sao đảm bảo, thì chúng ta tập hợp lại hệ thống lại những cái câu hỏi để làm sao giải thích pháp luật và định hướng cho doanh nghiệp một cách tốt nhất, để làm sao cái buổi mà tuyên truyền và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nó thực sự hiệu quả.
Thảo luận tại hội nghị, luật sư Trần Văn An, chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho 7 sở ngành đơn vị, trong đó có Đoàn Luật sư tỉnh ký quy chế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang thì đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm trong những năm vừa rồi mà Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang đã thực hiện. Và chúng tôi thì cùng với 6 sở ngành khác đã được Ủy ban tỉnh là giao ký cái 6-7 cái quy chế độc lập là quy chế phối hợp và hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Và cái quy chế đó thì cũng đã đưa vào hoạt động. Và cá nhân tôi thì cũng là cái thành viên, vừa là thành viên ban chấp hành của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cũng vừa là thành viên ban chấp hành của Hiệp hội Bất động sản tỉnh. Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam ngày 10 tháng 10 năm 2022, cũng như là cái ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, và chào mừng cái ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 năm 2022, thì Đoàn Luật sư tỉnh giai đoạn tới này sẽ triển khai đồng loạt một loạt các cái hoạt động mang tính chất là hỗ trợ phối hợp tuyên truyền đối với các cái hoạt động liên quan trợ giúp nói chung và trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nói riêng.
Trên cơ sở quy chế phối hợp, hàng năm Đoàn Luật sư tỉnh đều xây dựng thực hiện các chương trình hỗ trợ thông qua các hội nghị trực tiếp tại doanh nghiệp, hội nghị tập huấn chung, phối hợp tổ chức chương trình cà phê doanh nhân để lắng nghe, nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp, trao đổi một số nội dung liên quan. Luật sư Đào Ngọc Truyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, với các dịch vụ pháp lý như là tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác, đội ngũ luật sư luôn bên cạnh khi doanh nghiệp cần, sẵn sàng đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn, phân tích các quy định của pháp luật. Để luật sư và doanh nghiệp gắn bó, đồng hành cùng với nhau, ngoài nỗ lực của đội ngũ luật sư, các doanh nghiệp cần chủ động mời luật sư tham gia trực tiếp trong bộ phận pháp chế của doanh nghiệp hoặc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để các công việc thực hiện đúng quy định, không phát sinh tranh chấp nội bộ, khiếu nại, khiếu kiện hay vi phạm hành chính, thậm chí là vi phạm hình sự. Quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, hàng năm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý với nhiều nội dung, yêu cầu cụ thể. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, thực hiện trên tinh thần nắm bắt nhu cầu, khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ. Và để công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp thực hiện thực sự hiệu quả, ngành tư pháp tỉnh cũng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tư vấn tuyên truyền. Bên cạnh đó, thì các doanh nghiệp cũng cần chủ động trao đổi, đề nghị hỗ trợ khi có vướng mắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư.
Câu chuyện chính sách.
Các bạn thân mến, hỗ trợ xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được thực hiện tại tỉnh Bắc Giang. Từ nguồn đóng góp, sẻ chia của mỗi người lao động mà những lao động nghèo có cơ hội xóa nhà tạm, nhà rột nát. Ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cùng Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang, chúng tôi đến trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở, mái ấm công đoàn tại thôn Ao Luông, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang vào một ngày cuối tháng 9. Men theo những ruộng lúa đang đỏ đuôi chờ ngày thu hoạch, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Điểm, sinh năm 1984, hiện chị là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Peer Global. Nhà chị Điểm ở trong ngõ nhỏ, lối vào lộn xộn đá gạch, cây que và những ụ cát còn chưa xây hết. Bước qua sự lộn xộn đó, căn nhà cấp 4 kiên cố 3 phòng ngủ hiện ra trước mắt chúng tôi, khang trang và vững chãi. Chị Điểm cho biết, chị chưa đủ tiền để mua sơn và làm sân nhà, nhưng điều đó không quan trọng lắm. Điều mà chị vui nhất là từ nay gia đình được ngủ yên giấc, kể cả ngoài trời có mưa to. Ở thôn Ao Luông, khi kể về hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Điểm thì ai cũng biết. Chồng chị được ăn học và là giáo viên cấp 3, nhưng hơn chục năm nay phát bệnh tâm thần, sức khỏe yếu, không thể lao động. Gia đình đã điều trị nhiều nơi, bệnh có thuyên giảm, nhưng không trở lại trạng thái bình thường. Chị Điểm một mình nuôi con nhỏ, vất vả là khó kể hết. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, chị không may bị tai nạn xe máy, phải cắt bỏ một chân. Sức khỏe yếu, đau ốm thường xuyên, nhưng chị vẫn nỗ lực vượt lên, lắp chân giả để gồng mình làm lao động chính. Bà Trần Thị Ngọc, mẹ chồng chị Điểm tâm sự.
Khi mà các cháu xây dựng gia đình với nhau ấy thì nói chung gia đình rất là khó khăn. Mà cái thời gian xây dựng gia đình, hai đứa nó xây dựng gia đình với nhau ấy thì chồng cháu lại bị bệnh thần kinh, tâm thần, mất hơn 10 năm tôi chạy chữa. Thì đến bây giờ là cháu có khá hơn một tí. Thế còn thì vợ cháu thì cháu vẫn cứ bị tai nạn, xong rồi là cái chân của cháu thế thì cái sức khỏe cháu rất yếu. Cái nhà của cháu nó lát quá, để thì sợ nó đổ xuống đầu các cháu, thế là hai bên nội ngoại mới họp vào. Đây có bà ngoại cháu đây biết, họp vào thì bảo thôi anh em người thì giúp của, người thì giúp công. Thế hơn nữa lại bên thôn cũng có thông báo là cũng có hỗ trợ các hộ nghèo mới cận nghèo để cố gắng xây dựng gian cửa gian nhà. Không có thì các cháu thì nó một ngày một lớn, mà bố mẹ nó thì một ngày một yếu đi, bệnh thì lại nặng thêm thì sợ là nay mai không cố được.
Nhận thấy hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, xã Yên Mỹ, thôn Ao Luông thường xuyên quan tâm, động viên chị Điểm cố gắng lao động. Căn nhà 4 người ở của chị vì quá rột nát nên năm 2022 thực hiện chính sách xóa nhà tạm rột nát, chị được thôn xã vào tận nhà vận động làm nhà. Suy tính rồi quyết định làm nhà, chị Điểm đã có nơi cậy nhờ hai bên họ hàng và bà con trong thôn. Chị Vũ Thị Nga, bí thư chi bộ, trưởng thôn Ao Luông cho biết.
Hoàn cảnh gia đình nhà chị Nguyễn Thị Điểm này là thuộc hoàn cảnh nhà rất khó khăn. Trong nhiều năm qua là thôn cũng đã hỗ trợ, là đã rà soát, xét cho vào hộ nghèo và hộ cận nghèo. Còn các cháu thì cũng được hỗ trợ là tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán và dịp đầu năm học mới, hỗ trợ cả sách vở cho các cháu đi học. Việc xây nhà này thì thôn cũng thì thấy rột lát thì cũng đưa vào trường hợp là xóa nhà tạm rột lát, thì cũng vận động nhân dân hỗ trợ ngày công đấy. Những ngày mà huy động cứ phân chia nhau ra thành mỗi hôm là độ 5-7 ngày công.
Công đoàn công ty nơi chị Điểm làm việc nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, nên khi được phổ biến về chính sách hỗ trợ mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn đã lập hồ sơ đề xuất hỗ trợ chị Điểm. Chị Nguyễn Thị Liên, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn công ty cho biết.
Bên công đoàn công ty thì bọn em cũng có ví dụ như là giúp đỡ các bạn ấy trong các công việc thực tế bình thường các ngày các bạn đang làm. Lẽ ra là ví dụ bạn đã làm 5 việc thì có thể giảm việc của bạn ấy đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng ốm đau thì cũng có thăm hỏi. Rồi thậm chí là ví dụ những ngày lễ ngày Tết bọn em đều có những cái phần quà dành cho các bạn ấy. Gọi là trị giá, nó chưa lớn nhưng mà cái phần tinh thần thì có động viên cho các chị đấy.
Với mức hỗ trợ cao nhất 40 triệu đồng từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn, gia đình chị Điểm có thêm động lực để hoàn thiện căn nhà thêm khang trang, sạch đẹp. Chị Điểm phấn khởi nói.
Để xây dựng được căn nhà như này thì trước tiên là em phải nhờ hai bên nội ngoại. Và em chồng của em là đồng hải quân, chú đã đứng ra là gọi anh em và cùng sự hỗ trợ của bên ông ngoại, này, rồi anh trai, rồi các chú bên hai bên là làm giúp. Cái tiền công thì là mọi người sẽ giúp, là không phải mất chi phí đấy. Còn nguyên vật liệu thì em mua thì cũng của bạn học thôi. Thế còn cửa mới lại mái miếc là cũng là bạn ở công ty. Đấy là cũng hỗ trợ là làm giúp, khi nào có điều kiện thì chi trả sau, chứ cũng không đòi ngay. Đấy thì em cũng rất chi là mừng là mọi người cũng thông cảm cho hoàn cảnh ấy. Thì mọi người cũng bảo chị cứ cố chị làm đi. Chị làm được thì chị có nhà mới rồi cho các cháu nó ở. Rời nắng, rời mưa nó đỡ yên tâm, nó đỡ phải, có nghĩa là rời mưa thì chị bảo nhà đấy hay rồi. Cũng trưởng thôn cũng kêu gọi thì em mới quyết định là em làm. Nói chung còn bảo thôi bây giờ con cũng lớn rồi thì mình cũng cố gắng thì làm, thì nhờ vào sự giúp đỡ của bên hai bên nội ngoại rồi đấy, anh em rồi bạn bè thì em cố gắng. Mọi người bảo thế là cũng giỏi, nhưng em bảo là cũng phải tiết kiệm, bởi vì giờ nếu mà không tiết kiệm thì sau này cuộc sống con cái không có nhà ở nó mưa rồi nát khổ lắm. Mà lúc về nhà người ta thì mưa gió chẳng phải ấy gì, nhà mình cứ phải mang thau ra hứng hay là rời mưa lại phải bụi bậm đấy, thì em bảo thôi cứ cố gắng.
Trao đổi với Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang, ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, được biết trong tháng 9 năm 2022, Liên đoàn sẽ hỗ trợ hai căn nhà mái ấm công đoàn với số tiền là 80 triệu đồng. Đây là nguồn quỹ được trích từ quỹ mái ấm công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Và để xây dựng quỹ này, hàng năm Liên đoàn đã vận động đoàn viên đóng góp xây dựng quỹ, ông Khước nói.
Đối với các đối tượng khó khăn có nhu cầu xây dựng nhà ở thì đối với Liên đoàn động thành phố chúng tôi thì đã triển, thứ nhất là triển khai bằng công văn, và các hội nghị tôi đều quán triệt chủ tịch công đoàn cơ sở các đơn vị về rà soát đoàn viên công nhân viên chức lao động của đơn vị mình có hoàn cảnh khó khăn, đủ điều kiện xây nhà thì cũng sẽ nắm bắt và làm hồ sơ đề nghị lên Liên đoàn động thành phố, chúng tôi tổng hợp và đề nghị ban quản lý quỹ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang xét để hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Thì khi các đơn vị tổng hợp hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động thành phố thì chúng tôi cùng phối hợp với ban quản lý quỹ của Liên đoàn Lao động tỉnh về tận địa phương để thẩm tra xem có được xác minh xem đúng đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ xét duyệt và thực hiện cái hỗ trợ.
Với mức đóng góp từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng một người một năm, đây là số tiền không lớn đối với mỗi lao động, nhưng khi được tập hợp lại đã tạo ra một nguồn hỗ trợ vô cùng ý nghĩa đối với người nghèo. Từ sự hỗ trợ này, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị và các bạn thân mến, việc bà mẹ cấm cản con trai của mình cưới một người phụ nữ là mẹ đơn thân là chuyện không lạ. Vấn đề ở chàng trai, liệu tình yêu của anh có vượt qua được những định kiến này không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện Mẹ đơn thân quyết theo đuổi tình yêu dù bị con phản đối, phần 2 của chúng tôi.
Mẹ Mẹ anh nói thế. Dĩ nhiên là tôi biết mẹ anh mong muốn điều gì. Làm gì có lý do nào khác ngoài lý do muốn tôi buông bỏ anh. Nhưng tôi từ chối số tiền bà đưa cho tôi. Dù tôi có nghèo đến thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ nuôi con bằng chính đồng tiền mình làm ra, chứ không phải đồng tiền mang tính chất trao đổi như thế này. Bà tức lắm khi thấy tôi không nhận tiền. Rồi bà ghé vào tai tôi gằn giọng: tránh xa con tôi ra, không thì con gái của cô sẽ... Bà chỉ lấp lửng nói đến thế rồi ra về.
Đi công tác về, tôi vội vàng tới nhà em, mang theo những món quà tôi cầm về từ Sài Gòn cho hai mẹ con. Con bé vui lắm khi tôi mua đúng con búp bê nó thích. Nhưng nét mặt đăm chiêu khác lạ của em lại làm tôi thêm lo lắng. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày tôi đi vắng. Và không để tôi phải chờ đợi lâu, ngay tối hôm đó, em lại một lần nữa nói lời chia tay tôi. Vậy là tôi đoán đúng, đã có chuyện xảy ra thật rồi.
Dù không cầm tiền của mẹ anh, nhưng tôi vẫn sẽ chia tay anh. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ dăm bữa nửa tháng, mẹ anh lại hăm dọa không bằng cách này thì bằng cách khác. Nhất là khi tôi không chỉ có một mình, tôi lại còn có con nhỏ. Những lời mẹ anh cảnh báo hôm trước, không thì con gái cô sẽ... cứ hiển hiện trong đầu, làm tôi không ngừng lo lắng. Tôi sợ mẹ anh sẽ động tới con gái tôi. Nếu nó gặp chuyện gì bất chắc, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được nữa.
Còn tôi, em khuyên tôi, rồi anh sẽ gặp được người phụ nữ khác, kết hôn và sinh con như những gia đình kiểu mẫu khác.
Với gia thế của anh, điều đó chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Tôi không thể đặt tính mạng của con mình để đánh đổi lấy chuyện tình yêu của mình được nữa. Tôi không thể.
Em còn nói em đã hết tình cảm với tôi. Em lừa tôi sao? Mới tuần trước em còn nói với tôi em yêu tôi nhiều lắm. Sao mà hết nhanh như vậy được? Tôi hiểu cảm giác của em chứ, nhưng mong em cũng hiểu cho tình cảm của tôi. Đã yêu em là tôi chấp nhận sự phản đối của mẹ. Tôi yêu mẹ, nhưng gia đình tương lai của tôi là em. Không dễ gì mà tôi từ bỏ em đâu. Tình yêu dễ dãi thì kiếm đâu chẳng được. Thứ tôi cần là tình cảm chân thành, tôi chỉ cảm nhận được từ em.
Không, không chia tay gì hết. Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ con. Em đừng lo lắng quá, có anh ở đây rồi, không phải sợ gì hết. Mặc kệ tôi nói gì thì nói, anh vẫn cương quyết không từ bỏ mẹ con tôi. Tôi cảm động lắm, rồi tôi quên hết sự dứt khoát của mình, lại ngã vào lòng anh để được anh che chở, vỗ về.
Đã đến lúc tôi cần phải dứt khoát hơn. Tôi không thể để mẹ đến phá quấy em thêm một lần nào nữa. Lấy hết can đảm, tôi đến gặp mẹ để thông báo với mẹ rằng tôi quyết định cưới em. Ngay lập tức, mẹ nổi cơn thịnh nộ. Con điên rồi! Trời cao đất dày ơi! Sao con lại ngu muội đến thế này? Lấy nó thì người ta cười cho. Nhưng dù mẹ nói gì, tôi vẫn dứt khoát thêm lần nữa. Mẹ không thay đổi được con đâu. Con quyết định cưới cô ấy, không ai làm cô ấy tổn thương được.
Mẹ anh không thể ngăn cản được hành động của anh, nhưng bà đã đưa ra một quyết định khá táo bạo. Bà đã tước quyền giám đốc chi nhánh của anh. Bà lấy lại toàn bộ những gì bà đã cho anh trước đây, như căn hộ chung cư, chiếc ô tô đời mới, tài khoản ngân hàng. Trước quyết định cưới tôi của anh, bà đã để anh ra đi với hai bàn tay trắng.
tôi không sợ mình thiếu thốn vật chất. Tình yêu khiến con người ta có thể trải qua được mọi sóng gió. Tôi có thể gây dựng lại từ đầu. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu tôi dành cho em lớn nhường nào khi ngay cả mẹ đã lấy lại mọi thứ. Tôi cũng sẽ không suy sụp. Thay vì thế, tôi sẽ càng trưởng thành hơn.
Nói là làm, anh lập tức đi vay mượn bạn bè số tiền ít ỏi để bắt đầu lập nghiệp. Thời gian đầu gặp muôn vàn khó khăn, nhưng tất cả đều được đánh đổi bằng những thành công nho nhỏ đầu tiên. Anh bắt đầu kiếm được tiền đủ trang trải cuộc sống và để trả nợ. Ngay sau khi có số vốn, anh đã cầu hôn tôi. Quá xúc động trước những gì anh đã làm, tôi đâu có cách nào để từ chối anh được nữa.
Niềm vui sướng tột cùng đã đến với tôi chính là ngày em chấp thuận trở thành vợ tôi. Và tôi được là chồng chính thức của em. Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó. Tôi không mời mẹ và các chị gái. Tôi biết đến giờ phút này họ vẫn còn căm hận em và vẫn chưa chấp nhận được thực tế là tôi đã từ bỏ mọi của cải vật chất để đến với em.
Tuy chạnh lòng, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp vô cùng khi có anh ở bên. Anh đã cho tôi thấy một tương lai tươi sáng và cho con gái tôi một mái ấm gia đình. Điều mà con tôi đã không có được từ khi sinh ra. Tôi cảm kích vô cùng và hứa sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Không bao giờ nói lời chia tay. Hạnh phúc này tôi sẽ gìn giữ mãi mãi. Sẽ không một ai đạp đổ được nó. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới có thể đến được với nhau.
Cùng với niềm vui hạnh phúc vô bờ, công việc của tôi cũng thuận lợi hơn. Những hợp đồng làm ăn cứ thế kéo đến với một chút may mắn. Cuộc sống gia đình của chúng tôi rất tuyệt. Và còn tuyệt hơn khi em thông báo em đã có thai. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng nhường nào. Vậy là gia đình chúng tôi đã có thêm một bé gái xinh xắn đáng yêu.
Con gái lớn lên khiến gia đình chúng tôi thêm rộn rã tiếng cười, tiếng đùa. Nhưng chính trong những giây phút ấy, tôi biết anh vẫn đang nhớ về mẹ. Có nhiều hôm, tôi bắt gặp anh dở những bài báo phỏng vấn mẹ trước đây. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Có lẽ chưa bao giờ anh muốn tình trạng này xảy ra. Đã mấy năm rồi, anh cũng chưa gặp lại mẹ. Dù sao đi nữa, mẹ vẫn luôn là mẹ.
Em đi đến, đặt tay lên vai tôi như thể chia sẻ với cảm xúc của tôi. Em bảo tôi hãy về thăm mẹ, bởi đã lâu rồi mẹ và anh không có chút tin tức gì của nhau. Tôi cũng không biết có nên làm như vậy không nữa. Tôi có hỏi han một số người quen biết. Họ nói mẹ tôi vẫn gánh vác công việc, công ty vẫn phát triển tốt. Nhưng mẹ buồn nhiều và trở nên khép kín hơn. Thực lòng, lúc nào tôi cũng vẫn xót xa và thương mẹ. Nhưng tôi cũng không chắc mình có nên về thăm mẹ không. Tôi sợ là mẹ đau lòng vì tôi đã làm trái điều mong muốn của mẹ. Tôi chỉ ước mẹ có thể nhẹ lòng hơn, chấp nhận chuyện tôi đến với em. Lúc ấy, mẹ sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng không biết ước muốn ấy của tôi đến bao giờ mới thành sự thực.
Thưa quý vị, xã hội với rất nhiều định kiến đã khiến cho nhiều xung đột xảy ra trong gia đình. Nếu chúng ta có cái nhìn thoáng hơn, bớt khắt khe hơn, thì tôi chắc sẽ có thêm nhiều gia đình hạnh phúc hơn. Bởi tôi biết rằng không phải ai cũng đến được với nhau như các nhân vật trong câu chuyện trên.
Vâng, đúng là như vậy. Đã có rất nhiều người không thể vượt qua được những cản trở từ phía gia đình. Và cũng có rất nhiều người không đủ bản lĩnh để giữ lấy hạnh phúc của mình. Họ buông tay ngay khi mới gặp một chút khó khăn.
Hy vọng rằng qua câu chuyện trên, chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn về hạnh phúc. Và chúng tôi cũng mong rằng tình yêu đôi lứa của nhiều bạn sẽ luôn thuận lợi và may mắn, sẽ không phải chịu cảnh lìa xa bởi bất kỳ một tác động nào.
Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình giờ thứ 9 của tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.